Lúc Bucky 20 tuổi và đang theo học năm đầu ở trường cao đẳng, thì hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ bị quân Nhật bất ngờ ném bom và gần như bị tiêu diệt hoàn toàn tại Trân Châu Cảng vào ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 12 năm 1941. Thứ hai, ngày mùng 8, anh đến ban tuyển quân phía ngoài trụ sở Ủy ban thành phố để đăng lính. Nhưng bởi mắt kém, cả lục quân, hải quân cũng như lực lượng phòng vệ bờ biển hay thủy quân lục chiến không đâu nhận anh cả. Anh bị xếp hạng 4F và bị trả lại trường Penzer để tiếp tục học thành giáo viên thể dục. Ông ngoại vừa mất, Bucky có một ý nghĩ kỳ quặc rằng anh đã khiến ông thất vọng và đã không đạt được những kỳ vọng từ người dạy dỗ kiên định của mình. Các cơ bắp cường tráng và thể hình lực sĩ phòng có ích gì nếu anh không dùng chúng phục vụ quân đội. Bucky tập tạ từ tuổi thiếu niên đâu chỉ để ném lao mà để trở thành một lính thủy đánh bộ. Sau khi Mỹ bắt đầu tham chiến, Bucky vẫn dạo bước trên các con phố, trong khi tất cả những chàng trai đủ điều kiện sức khỏe cùng độ tuổi đã kết thúc khóa huấn luyện để lên đường chiến đấu với quân Nhật và quân Đức. Trong số đó có cả hai người bạn thân nhất của anh ở trường Penzer. Cả ba đã cùng nhau xếp hàng ở ban tuyển quân sáng ngày 8 tháng 12. Anh vẫn sống cùng bà, hàng ngày đi học ở trường Penzer, và bà đã nghe thấy anh khóc trong phòng ngủ khi được tin hai cậu bạn thân Diver và Jacke đã tới Fordis để bắt đầu khóa huấn luyện mà không có mình. Bà đã nghe thấy đứa cháu khóc, dù trước đây bà biết Eugene chưa bao giờ khóc cả. Anh thấy hổ thẹn vì bộ đồ dân phục, hổ thẹn khi xem tin chiến sự trong rạp, hổ thẹn khi trên chuyến xe buýt tan học từ East Organ về nhà ở Newark lại ngồi cạnh ai đó đang đọc trên nhật báo buổi chiều những bản tin chiến sự nóng hổi trong ngày. Bataan thất thủ, Cogrigido bại trận, chiến bại nơi đảo Waki. Cảm giác xấu hổ nơi anh là của một người có thể tạo nên những thay đổi cho cục diện cuộc chiến vào lúc quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương đang liên tiếp hứng chịu những thất bại to lớn. Bởi chiến tranh và lệnh gọi nhập ngũ, các trường cần một số lượng lớn nam giáo viên thể dục, nên trước khi tốt nghiệp trường Penzer vào tháng 6 năm 1943, Bucky đã nhận một chân ở trường San Cello Avenue dành cho trẻ 10 tuổi và ký hợp đồng làm người quản lý sân chơi trong dịp hè. Mục đích của anh là được dạy thể dục và làm huấn luyện viên ở Wicoix, trường trung học có cửa mở thông ra đại lộ San Cello. Điều thu hút Bucky là cả hai trường, học sinh Do Thái đều chiếm số đông và đều có thành tích học tập tuyệt vời. Anh mong muốn được dạy những học trò xuất sắc trong thể thao cũng như trong học tập, biết coi trọng tinh thần thể thao cũng như những gì học được qua các cuộc thi đấu trên sân. Anh muốn dạy chúng những điều ông ngoại đã dạy mình: ngoan cường và kiên định, có một thể hình đẹp, cân đối và không bao giờ cho phép kẻ khác lăng mạ mình hay chỉ bởi vì học giỏi mà lại bị phỉ báng là đồ Do Thái yếu ớt, ẻo lả. Tin lan khắp sân chơi sau khi Hebier, Stelmach và Alan Michel được đưa lên xe cấp cứu vào khoa lây của bệnh viện Beth Israel là cả hai đều bị tê liệt hoàn toàn, không còn khả năng tự thở và đang sống lay lắt trong máy trợ thở. Cho dù không phải tất cả lũ trẻ đều đến sân chơi sáng hôm ấy, nhưng vẫn có đủ số để lập thành 4 đội bóng chày đấu 5 hiệp vòng tròn luân phiên trong suốt cả ngày. Bucky ước lượng rằng nếu tính cả Hebier và Alan thì trong số 90 trẻ thường tới sân chơi có khoảng 15 hay 20 em vắng mặt. Anh đoán chừng chúng bị cha mẹ giữ ở nhà vì sợ mắc phải bệnh bại liệt. Nghĩ vậy, anh rất hiểu sự bao bọc của các bậc cha mẹ người Do Thái trong cộng đồng và nỗi e ngại nơi những người mẹ đầy thận trọng. Nhưng thực tế anh lại ngạc nhiên bởi số đông trẻ không vì khiếp sợ mà lánh xa sân. Có lẽ bởi những lời anh giảng giải với bọn trẻ ngày hôm trước. Này các em, anh nói sau khi tập hợp lũ trẻ trên sân bóng trước khi cả bọn giải tán về nhà ăn tối. Thầy không muốn các em hoảng loạn. Bại liệt là một căn bệnh xuất hiện mỗi khi hè về. Đó là một căn bệnh không thể coi thường, nó quẩn quanh chúng ta suốt cả đời. Cách tốt nhất để đối phó với mối đe dọa từ bệnh này là giữ cho mình luôn mạnh khỏe và tráng kiện. Hãy cố gắng tắm rửa kỹ lưỡng mỗi ngày, ăn đầy đủ và ngủ 8 tiếng. Hãy uống 8 cốc nước một ngày và không được lo lắng hay hoảng sợ. Tất cả chúng ta đều muốn Happy và Alan mau chóng khỏe lại. Tất cả chúng ta đều mong ước chuyện này đã không xảy ra với hai bạn. Đó là hai cậu bé tuyệt vời và là bạn thân của nhiều em ở đây. Tuy nhiên, trong lúc Happy và Alan đang bình phục tại bệnh viện, chúng ta đây phải tiếp tục sống cuộc sống của mình. Nghĩa là hàng ngày đến đây, đến sân chơi này và tập thể thao giống như các em vẫn từng làm. Nếu ai trong số các em cảm thấy không khỏe, tất nhiên là phải nói ngay với cha mẹ và ở nhà để theo dõi cho tới khi được bác sĩ thăm khám và chữa trị. Nhưng nếu như các em cảm thấy sung sức thì không có lý do nào trên đời có thể khiến các em không được chạy nhảy như các em thích trong suốt cả mấy tháng hè. Tối ấy, Bookie 5 lần 7 lượt dùng điện thoại trong bếp gọi đến nhà Stelmark và Michelle để bày tỏ sự quan tâm của mình và của đám trẻ trong sân chơi, cũng như hỏi thăm về tình hình của hai cậu bé bị bệnh. Nhưng cả hai nhà đều không ai trả lời điện thoại. Thật không phải là một tín hiệu tốt lành. Cả hai gia đình chắc hẳn còn đang trong bệnh viện lúc 9 giờ 15 phút tối. Thế rồi, có tiếng chuông điện thoại, chính là Maxia, gọi từ vùng núi Pocono. Nàng đã nghe tin về hai đứa trẻ nơi sân chơi của anh. Em nói chuyện với người nhà, mọi người kể cho em, anh ổn chứ? Anh ổn, vừa nói anh vừa kéo dài dây điện thoại để có thể đứng ở chỗ mát hơn, kế bên khung cửa sổ đang mở. Tất cả những đứa khác đều khỏe, anh đang cố gắng liên lạc với gia đình hai cậu bé phải nằm viện xem chúng thế nào. Em nhớ anh, Maxia nói, và em lo cho anh. Anh cũng nhớ em, anh trả lời, nhưng không việc gì phải lo cho anh cả. Giờ em thấy hối hận là đã lên đây. Nàng đã là tổng phụ trách được hai mùa hè tại Indian Hill, một trại hè dành cho trẻ Do Thái ở vùng núi Pocono thuộc bang Pennsylvania, cách thành phố 70 dặm. Nàng là giáo viên tiểu học tại trường San Cielo. Hai người đã gặp nhau trong buổi họp mặt toàn thể các giáo viên mới vào mùa thu trước. Tình hình nghe ra tệ anh nhỉ, nàng nói. Thật đáng lo cho hai cậu bé và gia đình chúng, anh nói, nhưng tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Em không nên suy nghĩ thế. Mẹ em có nói gì đó về đám choi choi người Ý tới sân chơi để làm lây lan căn bệnh. Mấy anh chàng người Ý ấy không làm lây lan gì đâu. Lúc ấy anh ở đó, anh biết rõ mà. Chỉ là một đám hỗn hào thôi. Chúng khạc nhổ khắp con phố và bọn anh đã cọ sạch rồi. Bại liệt là bại liệt. Không một ai biết nó được lây lan như thế nào. Cứ hè tới là nó xuất hiện mà mình chả làm được gì. Em yêu anh, Bookie. Em luôn nghĩ tới anh. Hạ giọng để láng giềng không nghe thấy tiếng mình bên ô cửa sổ mở. Anh đáp, anh cũng yêu em. Thật khó khăn để thốt ra những lời này. Bởi lẽ anh đã tự đặt cho mình nguyên tắc của khối óc. Anh nghĩ là không được quá mong nhớ khi nàng ở xa. Nói thế này cũng còn không dễ, bởi anh chưa bao giờ thổ lộ thành lời với một cô gái nào và anh vẫn thấy lúng túng khi tìm từ ngữ để diễn tả. Em phải gác máy đây, Maxia nói. Có người đang đứng chờ đằng sau, anh nhớ giữ gìn nhé. Ừ, nhưng em đừng lo, không phải sợ, không có gì phải hoảng sợ cả. Ngày hôm sau, khắp khu phố ai cũng bàn tán về sự kiện trong khu vực trường học tại Wickwick. Đã có thêm 11 ca mắc bệnh bại liệt, bằng số ca mắc bệnh theo báo cáo của 3 năm trước cộng lại mà lúc này mới chỉ là tháng 7. Vẫn còn 2 tháng dài nữa mùa bại liệt mới kết thúc. 11 ca mới, và trong đêm đó, Alan Michel, cậu bé yêu quý của Bookie đã chết. Căn bệnh đã hủy hoại cuộc đời cậu bé trong 72 giờ. Ngày kế tiếp là thứ 7, sân chơi chỉ mở cửa phục vụ các hoạt động tổ chức đúng đến trưa, vào lúc tiếng còi báo động của hệ thống phòng không đặt trên đỉnh các cột điện trong thành phố rú lên, rồi rền rĩ kéo dài trong lần thử định kỳ hàng tuần. Sau khi đóng cửa sân chơi, thay vì trở về phố Buckley phụ giúp bà ngoại mua hàng tạp phẩm cho tuần tới, Hàng tồn kho trong cửa hàng tạp hóa của gia đình Canto đã bị bán tống bán tháo sau khi ông ngoại mất. Bucky tắm trong phòng thay đồ của bọn con trai và mặc một bộ đồ quần dài áo sơ mi, chân đi một đôi giày bóng lộn mà hồi sáng anh đã bỏ vào cái túi giấy mang đến đây. Rồi anh thả bộ dọc đại lộ San Cielo, xuôi theo dốc tới phố Fabian Place, nơi gia đình Island Michel cư ngụ. Bất chấp căn bệnh bại liệt đang hoành hành trong cộng đồng nơi đây, trên con phố chính san sát cửa hiệu vẫn đầy người mua sắm đồ tạp hóa ngày thứ bảy, đi lấy đồ gửi, giặt khô, mua thuốc theo toa hoặc bất cứ thứ gì họ cần trong cửa hàng điện gia dụng, cửa hàng quần áo nữ hoặc cửa hàng mắt kính và cửa hàng dụng cụ, đồ dùng gia dụng. Trong các cửa hàng cắt tóc của Frenzy, tất cả ghế đều có người ngồi. Họ là những người trong khu phố đang chờ cắt tóc hoặc cạo râu. Ở cửa hàng sửa chữa giày dép kế bên, ông chủ người Ý, ông chủ cửa hàng duy nhất trên phố không phải là người Do Thái, bao gồm cả Frenzy đang loay hoay kiếm mấy đôi giày đã sửa xong cho khách trong đống giày chất lộn xộn trên quầy. Còn đài truyền thanh bằng tiếng Ý thì đang nói ồn ào qua cánh cửa để ngỏ của cửa hàng. Các cửa hàng đã hạ thấp tấm bạt đằng trước để che ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ nhìn ra phố. Đó là một ngày quang đãng, không mây và nhiệt độ tăng từng giờ. Các cậu trai học Bucky môn thể dục và những cậu từ sân chơi trở nên phấn khích khi phát hiện ra anh ngoài đại lộ San Cielo. Bởi nhà anh không gần đây mà ở tận dưới mạn phía nam, nên họ đã quen chỉ thấy anh trong văn phòng với vai trò giáo viên thể dục và người quản lý sân chơi. Anh vẫy tay khi nghe cả đám gọi "Thầy Santo!" và anh mỉm cười gật đầu với phụ huynh. Anh nhận ra vài người đã gặp trong các buổi họp phụ huynh. Một ông bố dừng chân để bắt chuyện. "Tôi muốn bắt tay cậu, chàng thanh niên," ông nói với anh. "Cậu đã tống cổ lũ Ý ấy đi, lũ chó chết. Một chọi mười, cậu quả là chàng trai can đảm." "Cảm ơn ông, tôi là Murray Rosenfeld, bố của Troy. Xin cảm ơn ông Rosenfeld." Kế đến, một bà bước ra khỏi cửa hàng cũng dừng chân nói chuyện. Bà mỉm cười lịch thiệp và bảo, "Tôi là Louie, tôi là mẹ của cháu Penny. Con trai tôi tôn sùng thầy, thầy Canto ạ. Nhưng tôi có điều muốn hỏi thầy. Với tình hình hiện nay ở thành phố chúng ta, thầy có nghĩ là lũ trẻ bắt buộc phải vận động trong cái nóng như thế này không?" Becknie về đến nhà là đầm đìa mồ hôi. "Liệu có nên không thầy? Hãy xem chuyện thằng bé Alan đấy. Làm sao mà một gia đình có thể khuây khỏa được sau chuyện như thế chứ? Hai anh của nó đang trong quân ngũ và giờ lại thế này." "Dạ, tôi không để tụi nhỏ chơi đến kiệt sức đâu bà. Thưa bà Lewy, tôi vẫn canh chừng chúng đấy ạ." "Becknie," bà nói, "nó không biết khi nào phải dừng lại. Nó có thể chạy cả ngày và cả đêm nếu không ai bảo nó thôi. Tôi đảm bảo sẽ bắt em Becknie ngừng chơi nếu thấy em ấy nóng bức quá. Tôi sẽ trông chừng cậu bé." "Vâng, cảm ơn thầy. Mọi người vui lắm vì có thầy trông nom bọn trẻ." "Vâng, tôi mong mình giúp được phần nào," Bucky đáp. Một nhóm nhỏ vây quanh khi anh nói chuyện với mẹ của Becknie. Giờ thì một bà nữa lại gần và giật tay áo anh để gọi. "Mà Ủy ban Y tế làm được gì hả cậu?" "Bà hỏi tôi ạ?" Bucky đáp lời. "Ừ, cậu đấy. Qua một đêm mà có tới 11 ca mắc trong khu Westwick. Một trẻ chết. Tôi muốn biết Ủy ban Y tế đang làm gì để bảo vệ lũ trẻ của chúng ta." "Tôi không làm ở Ủy ban Y tế," Bucky đáp. "Tôi là người quản lý sân chơi ở San Cielo." "Ai đó nói anh làm ở Ủy ban Y tế mà," bà truy anh. "Không, không phải tôi. Ước gì tôi giúp được bà, nhưng tôi ở bên trường học ạ." "Cậu mà điện thoại cho Ủy ban Y tế," bà nói, "là thấy máy bận. Tôi đồ rằng họ cố ý bỏ ống nghe ra. Ủy ban Y tế trước vẫn làm việc mà." Một bà khác xen vào. "Họ treo biển cách ly lên một ngôi nhà trong phố tôi." Giọng bà này buồn bã thấy rõ. Bà tiếp. đã có ca nhiễm bại liệt ở phố tôi, mà chả thấy ủy ban y tế làm gì hết. Ai đó giận dữ hét lên, thành phố đang làm gì để ngăn chặn dịch? Không hề làm gì. Phải làm gì đó đi chứ. Mà họ có làm đâu. Họ phải kiểm tra sữa lũ trẻ uống chứ nhỉ. Bại liệt là từ mấy con bò bẩn thỉu và nó nhiễm vào sữa. Không, người khác lại nói, không phải tại bò đâu, bởi chai lọ đấy. Người ta không chịu tiệt trùng cẩn thận các chai lọ đựng sữa. Sao họ không xông khói nhỉ? Một giọng khác cất lên, sao họ không dùng chất tẩy uế cơ chứ? Nó sẽ thanh trùng tất cả mọi thứ. Sao họ không làm giống hồi trước, khi tôi còn bé, khi ấy người ta buộc long não vào cổ bọn tôi. Các cụ hồi ấy có thứ gì mùi thảo dược kinh lắm, gọi là Acephetida. Có khi cách đấy giờ có tác dụng cũng nên. Sao họ không phun hóa chất gì đấy trên các con phố để diệt bệnh nhỉ? Hóa chất thì quên đi, người khác lại bảo. Quan trọng nhất là bảo lũ trẻ rửa tay liên tục, sạch sẽ. Sạch sẽ là cách duy nhất. Còn một thứ quan trọng nữa, Bucky xen lời. Đó là mọi người phải bình tĩnh, không mất tự chủ cũng như hoảng hốt, và đừng có khiến lũ trẻ sợ. Điều quan trọng là làm sao để bọn trẻ sinh hoạt như bình thường. Còn mọi người, trong lời ăn tiếng nói với chúng, hãy cố tỏ ra vừa phải và bình tĩnh. Liệu có nên chăng cho chúng nó ở nhà cho đến khi hết dịch? Một bà khác hỏi anh. Nhà chả phải là nơi an toàn nhất trong lúc này sao? Tôi là mẹ của Rixie Tulin. Rixie nó tôn thờ thầy. Thầy Canto ạ. Cả lũ đều thế. Nhưng chả phải Rixie sẽ ổn hơn, chả phải tất cả các cậu bé sẽ ổn hơn nếu thầy đóng cửa sân chơi và chúng ở trong nhà. Mình tôi không quyết định được việc đóng cửa sân chơi, bà Tulin ạ. Chuyện này tùy thuộc vào thầy hiệu trưởng nhà trường. Đừng nghĩ tôi trách cứ thầy về những chuyện đang xảy ra, bà bảo. Không, không ạ. Tôi biết bà không có ý ấy. Bà là một người mẹ. Bà lo lắng. Tôi thông cảm với nỗi lo âu của mọi người. Bọn trẻ Do Thái là gia sản của chúng ta. Ai đó nói. Sao dịch bệnh lại nhắm vào lũ trẻ Do Thái xinh xắn cơ chứ? Tôi không phải là bác sĩ. Tôi cũng không phải là nhà khoa học. Tôi không biết tại sao nó lại lây lan, nó tấn công ai. Tôi không tin có người tạo ra nó. Vì thế ai cũng cố tìm xem người nào hay cái gì là nguyên nhân. Mọi người cố tìm xem nguyên cớ từ đâu để có thể thanh trừ nó. Nhưng còn lũ người Ý thì sao? Đúng là do bọn Ý rồi. Không, không phải thế đâu. Tôi ở đó lúc mấy cậu người Ý đến. Chúng chẳng chạm vào bọn trẻ nữa cơ. Không phải là bọn Ý đâu, bà ơi. Rõ là bà lo lắng quá rồi. Và bà đừng có sợ hãi quá thế. Quan trọng là đừng gieo rắc nỗi sợ hãi cho lũ trẻ nhỏ. Chúng ta sẽ vượt qua dịch bệnh này, tin tôi đi. Tất cả chúng ta hãy làm tròn bổn phận của mình, giữ bình tĩnh cũng như làm tất thảy những gì có thể để bảo vệ lũ trẻ. Và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua trận dịch này. Anh nói. Ừ, cảm ơn thầy, chàng trai. Thầy là một thanh niên tuyệt vời. Tôi phải đi, xin mọi người thứ lỗi. Anh nói với tất cả bọn họ, nhìn lần cuối vào những con mắt lo âu, cầu khẩn anh, như thể anh có quyền năng gì khác lớn hơn với cương vị là một người quản lý sân chơi 23 tuổi. Fabian Place là con phố tận cùng của Newark. Kế đến là đường ray xe lửa, mấy cái kho chứa gỗ và ranh giới với thị trấn Evington. Giống như những con phố dân cư khác ăn thông với đại lộ San Celo, hai bên đường là những ngôi nhà bằng gỗ hai tầng có gác mái. Phía trước là bậc thềm lát gạch đỏ cùng khoảnh sân nhỏ xíu được rào quanh. Nhà này ngăn cách với nhà bên cạnh bằng lối chạy ô tô hẹp tráng xi măng dẫn vào một gara nhỏ. Trên lề đường phía trước bậc thềm mỗi ngôi nhà là một cây non che bóng mát được thành phố trồng từ thập niên trước. Giờ trông khô héo bởi vài tuần qua trời nóng như thiêu như đốt mà không có lấy một giọt mưa. Không có biểu hiện nào của sự đau ốm hay truyền nhiễm trên con phố sạch sẽ và yên ắng này. Mành mành cùng các bức rèm cửa sổ ở tất cả các nhà, các tầng đều được kéo xuống để ngăn hơi nóng dữ dội từ ngoài đường lọt vào. Không một bóng người, Bucky tự hỏi Liệu có phải vì nóng hay vì hàng xóm láng giềng đang giữ rịt con cái ở trong nhà do tôn trọng, hay có lẽ bởi khiếp sợ gia đình nhà Musen? Một bóng người ló dạng ở góc quanh đại lộ Lyon, một mình một lối băng qua ánh nắng chói chang đang thiêu đốt Pepin Place và làm mềm cả lớp nhựa rải đường. Bucky nhận ra người ấy từ đằng xa nhờ dáng đi đặc biệt. Horace. Tất cả mọi người, từ đàn ông, đàn bà đến con trẻ ở khu phố QQX, đều nhận ra Horace. Phần lớn bởi cảm giác rất bất an khi thấy ông ta đang hướng về lối đi của mình. Khi những đứa trẻ nhìn thấy ông, chúng chạy sang bên kia đường. Khi người lớn nhìn thấy ông, họ cụp mắt xuống. Horace là ông khờ trong khu dân cư này. Một người đàn ông gầy nhom, chạc tuổi 30 mấy 40. Không ai biết chắc ông ta bao nhiêu tuổi. Có trí não đã ngừng phát triển từ hồi lên 6. Và bác sĩ tâm lý chắc sẽ xếp vào loại đần độn hoặc thậm chí là dở hơi thay vì cái tên ông khờ mà đám thanh niên trong khu phố đã gán cho ông ta bấy lâu mà không hề dựa trên kết quả thăm khám nào. Horace kéo lê hai bàn chân, đầu để nhô ra đằng trước giống như đầu rùa, lẩy bẩy bước từng bước. Nhìn tổng thể ông ta không phải là đang bước đi mà trong tư thế loạng choạng tiến về phía trước. Nước dãi tụ lại nơi khóe miệng mỗi dịp hiếm hoi Horace cất tiếng. Còn khi lặng thinh, chốc chốc ông ta cũng chảy nước dãi. Khuôn mặt bẹt, dị dạng như thể khi chào đời đã bị mỏ kẹp, đè nghiến và vặn xoắn lúc được lôi ra khỏi tử cung của người mẹ. Ngoại trừ cái mũi to, làm cho khuôn mặt ông ta trở nên chật chội, có hình dạng củ hành kỳ quặc và lố bịch, khiến một vài đứa trẻ hét lên: "Này, mũi kèn!" để trêu chọc mỗi khi thấy Horace lê bước ngang qua nơi chúng tụ tập, trước bậc thềm hay lối vào gara bên hông nhà. Quanh năm suốt tháng, quần áo Horace bốc ra một thứ mùi chua loét và trên khuôn mặt lấm tấm những nốt đỏ cùng những vết cắt trên da mặt, chứng tỏ dù có thể có trí não của một đứa bé thì Horace cũng mọc râu như người trưởng thành. Và tuy khá mạo hiểm, ông ta đã tự cạo hoặc nhờ một trong hai đấng sinh thành của mình cạo hộ trước khi ra đường mỗi ngày. Mấy phút trước, hẳn là ông ta đã rời căn phòng nhỏ phía sau cửa hàng cắt tóc ngay góc lượn của con phố. Nơi đó ông sống cùng cha mẹ, là một cặp vợ chồng đứng tuổi, nói với nhau bằng tiếng Do Thái cổ Yiddish, còn với các khách hàng thì bằng thứ tiếng Anh rất nặng, và nghe đâu họ cũng có những đứa con bình thường đã lớn và sinh sống ở nơi khác. Ngạc nhiên một điều là hai người anh của Horace, nghe nói một là bác sĩ, còn một là một doanh nhân thành đạt. Horace là con út, và ngày nào ông ta cũng lê bước trên các con phố trong khu, ngày oi bức nhất mùa hè cũng như ngày lạnh cắt da cắt thịt mùa đông, với một áo khoác len quá khổ. Cái mũ liền áo được kéo lên trùm bên ngoài mũ len che tai, chân đi đôi ủng cao su màu đen không cài móc. Hai cái găng tay dành cho đôi bàn tay to bè được đính lủng lẳng vào hai ống tay áo bằng kim băng mà chẳng bao giờ dùng tới bất luận nhiệt độ thấp đến cỡ nào. Mặc bộ trang phục này khi lê bước trên đường càng khiến Horace trông kỳ quặc hơn. Bucky tìm thấy nhà của Michelle ở cuối phố, qua các bậc thềm vào trong gian tiền sảnh có gắn mấy hòm thư. Anh nhấn chuông căn hộ của họ trên tầng 2 và nghe thấy tiếng chuông reo trên gác. Có ai đó chậm chạp bước xuống các bậc thang bên trong rồi mở cánh cửa lắp kính mờ dưới chân cầu thang. Đó là một người đàn ông to lớn, trông rất vững chãi, mặc áo sơ mi ngắn tay có hàng nút chật căng trên bụng. Bên dưới cặp mắt là hai quầng thâm sẫm. Dù đã trông thấy Bucky, ông vẫn lặng thinh như thể nỗi đau buồn đã khiến cho chủ nhân trở nên quá u mê không thể thốt nên lời. Tôi là Bucky Canto. Tôi là quản lý sân chơi ở trường San Cello và là giáo viên thể dục ở đó. Alan học lớp tôi, cậu bé cũng chơi bóng ở chỗ sân chơi. Tôi đã nghe chuyện và đến đây để xin chia buồn. Mãi sau người đàn ông mới trả lời. Alan có nhắc đến thầy. Cuối cùng ông cũng thốt ra. Alan là một vận động viên bẩm sinh, một cậu bé chu đáo. Thật là một tin đau xót, bàng hoàng. Thật không sao hiểu nổi. Tôi đến đây vì muốn bày tỏ nỗi đau buồn của mình với gia đình ta. Gian tiền sảnh rất nóng và cả hai đầm đìa mồ hôi. Lên nhà đi, ông Michel nói. Chúng tôi xin được mời thầy chút nước lạnh. Tôi không dám phiền ông đâu, Bucky đáp. Tôi chỉ muốn chia buồn và nói rằng ông bà đã có một cậu con trai tuyệt vời. Cậu ấy thật trưởng thành về mọi mặt. Nhà có trà đá, em vợ tôi pha. Nhà đã mời bác sĩ khám cho vợ tôi. Bà ấy nằm bẹp từ lúc ấy đến giờ. Bác sĩ phải cho uống thuốc an thần. Thầy lên nhà uống trà đã. Thật tình tôi không dám làm phiền ạ. Không sao đâu. Alan đã kể cho chúng tôi về thầy Cato cùng sức khỏe của thầy. Nó yêu thích sân chơi lắm. Và rồi giọng ông nghẹn lại. Nó yêu đời lắm. Bucky theo chân người đàn ông cao to, phờ phạc bởi đau buồn ấy lên gác và bước vào căn hộ. Tất cả rèm cửa đều được thả xuống và không một ngọn đèn nào được bật sáng. Trong phòng có một cái radio để phía sau ghế sofa và đối diện là hai ghế bành lớn. Bucky ngồi trên sofa, còn ông Milsen đi vào bếp rồi quay ra cầm trên tay một cốc trà đá cho khách. Ông mời Bucky ngồi vào một chiếc ghế bành rồi với vẻ đau khổ và thở dài sườn sượt. Ông ngồi xuống chiếc ghế bành còn lại, phía trước ghế này kê một cái kệ gác chân nhỏ. Sau khi ngả người trong ghế và gác chân lên cái kệ nhỏ, trông ông chắc cũng giống như bà vợ đang nằm trong giường. Vừa được cho uống thuốc và không sao gượng dậy nổi. Tin dữ đã khiến khuôn mặt người đàn ông trở nên vô cảm. Trong bóng tối nhờ nhờ, quầng thâm dưới cặp mắt ông trông thẫm đen, như thể ai đó đã đóng hai con dấu mực tang thương lên đó. Thay vì tự xé quần áo của mình khi nghe tin người thân qua đời như phong tục cổ xưa của người Do Thái, ông Michel đã gắn trên khuôn mặt nhợt nhạt của mình hai quầng tối ấy. Mấy thằng con tôi đang trong quân ngũ, ông nói, vẻ yếu ớt đến mức nếu ai đó ở ngay phòng kế bên chắc cũng không sao nghe thấy nổi. Đồng thời chậm rãi như thể đã quá kiệt sức. Từ khi chúng phải đóng quân ở nước ngoài, không có ngày nào là tôi không lo sẽ nhận được tin dữ. Cho tới giờ chúng vẫn sống sót sau những trận đánh ác liệt nhất. Vậy mà chỉ vài buổi sáng trước, thằng em tỉnh dậy thấy cứng cổ và sốt cao, để rồi ba ngày sau nó chết. Chúng tôi biết kể với mấy đứa anh của nó ra sao bây giờ. Chúng tôi biết viết thư cho lũ anh đang chiến đấu của nó như thế nào bây giờ. Một đứa trẻ mới 12 tuổi đầu, một thằng bé không thể có ai ngoan hơn, vậy mà nó đã đi rồi. Tối đầu nó thảm lắm, nên sáng hôm sau tôi cứ nghĩ là đỉnh điểm đã qua và cơn nguy kịch đã hết. Nhưng hóa ra thảm kịch mới chỉ bắt đầu. Ôi, đấy là một ngày khốn khổ của thằng bé, nó nóng như hòn than. Thầy xem nhiệt kế và sẽ không tin đâu, hơn 41 độ. Ngay khi bác sĩ đến nơi, ông ấy đã lập tức gọi xe cấp cứu, rồi ở bệnh viện họ mang ngay thằng bé đi mất, thế đấy. Chúng tôi không bao giờ còn thấy lại đứa con trai của mình nữa. Nó chết côi cút một mình, không có cả lời chào từ biệt. Tất cả những gì còn lại của nó là tủ quần áo, sách vở, dụng cụ thể thao, và kia, ở đằng kia kìa, là bầy cá nó nuôi. Lần đầu tiên, Bucky để ý thấy một cái bầy cá lớn treo trên vách tường cuối phòng. Chỗ đó không những tối bởi mấy tấm mành mà còn do rèm bị kéo xuống che phủ ô cửa sổ, chắc hẳn trông xuống lối chạy xe và căn nhà kế bên. Một bóng đèn neon rọi xuống bể cá, và trong đó anh thấy lũ cá bé xíu, sặc sỡ, cả thảy mười mấy con. Con thì trốn vào trong một cái hang giả, được trang trí bằng những bụi cây xanh, hoặc sục sạo lớp cát dưới đáy tìm mồi. Con thì đang ngoi lên mặt nước đớp đớp, hay chỉ bất động gần một ống sục khí màu bạc ở góc bể. Hẳn là công trình do Alan tự làm. Bucky thầm nghĩ, một bể cá đúng nghĩa đã được cậu bé chăm sóc kỹ lưỡng và cẩn thận. Sáng nay, ông Milsen tiếp, nhún vai ra dấu về phía cái bể. Tôi mới nhớ cho chúng ăn. Tôi bật dậy và sực nhớ ra. Đó là cậu bé tuyệt vời nhất, Bucky nói, dướn người qua ghế để ông Musen có thể nghe rõ mà không cần nói to. Luôn luôn làm bài tập ở trường, ông Musen tiếp lời, luôn giúp mẹ, không hề có chút ích kỷ nào trong con người nó. Tháng 9 tới đây, nó sẽ bắt đầu chuẩn bị cho lễ trưởng thành. Lễ phép, gọn gàng ngăn nắp, hàng tuần đều viết cho các anh nó những bức thư. Nó đọc cho chúng tôi nghe bên bàn ăn tối, thư nào cũng đầy ắp tin tức, luôn khích lệ động viên mẹ mỗi khi bà ấy lo lắng buồn phiền về hai thằng anh. Luôn làm mẹ nó bật cười. Ngay khi nó còn bé, cả nhà cũng có những khoảng thời gian vô cùng vui vẻ với nó. Nhà chúng tôi là nơi tất cả bạn bè của chúng nó tới chơi vui vẻ, nơi lúc nào cũng nhộn nhịp lũ bạn trai. Tại sao Alan lại mắc bệnh bại liệt? Tại sao nó lại bị ốm và chết cơ chứ? Bucky bóp chặt cốc trà đá lạnh trong tay, không uống. Anh thậm chí không biết là mình đang cầm nó nữa. Tất cả các bạn của nó đều kinh hãi. Ông Musen nói, chúng sợ đã nhiễm bệnh từ Alan và giờ đây chúng cũng sắp bị mắc bại liệt. Cha mẹ chúng hoảng loạn. Không ai biết phải làm gì chứ? Chúng tôi lẽ ra cần phải làm gì? Tôi nặn óc nghĩ mãi, có gia đình nào sạch sẽ hơn gia đình này? Có người phụ nữ nào giữ cho nhà cửa sạch sẽ tinh tươm hơn vợ tôi? Có người mẹ nào chăm chút sức khỏe cho con cái chu đáo hơn người mẹ của các con tôi nữa? Có đứa bé nào chăm nom phòng mình, quần áo và chính bản thân tốt hơn Alan? Mọi thứ nó đều làm hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên và lúc nào cũng vui tươi, luôn luôn đùa cười. Vậy tại sao nó lại chết? Sự công bằng ở đâu? Không có, Bucky đáp. Anh chỉ làm điều đúng đắn, điều đúng đắn, điều đúng đắn và điều đúng đắn, trước giờ đều thế. Anh cố gắng làm người chu đáo, người biết điều, người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Và rồi chuyện này xảy đến. Lẽ đời ở đâu? Dường như không có, Bucky trả lời. Cán cân công lý ở đâu chứ? Người đàn ông đáng thương hỏi. Tôi không biết, ông Musen ạ. Tại sao bi kịch luôn giáng xuống đầu những người không đáng phải nhận nhất? Tôi không biết câu trả lời, Bucky đáp. Tại sao không phải là tôi mà lại là nó chứ? Bucky không có bất cứ câu trả lời nào cho một câu hỏi như thế. Anh chỉ có thể nhún vai, tỏ ý lấy làm tiếc. Một cậu bé. Bi kịch nhằm đánh vào một cậu bé. Thật tàn nhẫn. Ông Musen thốt lên, đập mạnh lòng bàn tay xuống thành ghế. Vô lý quá. Căn bệnh khủng khiếp từ trên trời rơi xuống và một người bị chết chỉ sau có một đêm. Một đứa trẻ không hơn không kém. Bucky ước gì mình có thể nghĩ ra được một từ để thốt lên và giúp làm dịu bớt, dù chỉ trong khoảnh khắc, nỗi thống khổ của người cha này. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là gật đầu mà thôi. Cái buổi tối hôm ấy, chúng tôi ngồi ngoài đường. Ông Musen nói, Alan ngồi cùng với chúng tôi. Nó đã về nhà sau khi chăm nom xong mảnh đất nhỏ của nó trong khu vườn tăng gia. Nó làm việc ấy một cách chăm chỉ. Năm ngoái, thực tình chúng tôi ăn rau Alan trồng trong suốt cả mùa hè đấy. Lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi tới. Bất thình lình trời có gió. Thầy có nhớ đêm hôm ấy không? Khoảng chừng 8 giờ gì đó, trời mát hẳn. Vâng, có ạ. Bucky nói, nhưng không còn lắng nghe nữa. Anh đang nhìn qua căn phòng chỗ những con cá nhiệt đới bơi lội trong bể và thầm nghĩ nếu không có Alan chăm sóc, chúng sẽ bị bỏ đói đến chết hoặc bị mang đi cho, hoặc do buồn chán mà bị ai đó lúc đang nước mắt đầm đìa đem bỏ vào bồn cầu xối nước cho trôi đi. Nó giống như cơn gió lành sau một ngày nóng như tiêu. Anh chờ và chờ mãi một làn gió nhẹ. Anh nghĩ làn gió sẽ mang đến sự thư thái. Nhưng anh có biết tôi nghĩ nó mang đến gì không? Ông Musen hỏi. Tôi cho rằng làn gió ấy gieo rắc mầm bệnh bại liệt vào trong không khí, khắp nơi, khắp chốn. Anh cứ nhìn lớp lá bị cuốn đi theo ngọn gió mà xem. Tôi nghĩ Alan lúc ấy ngồi kia và hít phải mầm bệnh trong cơn gió đó. Ông không sao nói tiếp được. Ông bật khóc, lúng túng, vụng về. Đó là kiểu khóc của đàn ông, những người thường thích cho rằng bản thân có thể đương đầu với bất cứ điều gì. Lúc này một người đàn bà bước ra khỏi phòng ngủ. Đó là cô em dâu đang săn sóc cho bà Michelle. Cô bước đi gượng nhẹ trên đôi giày của mình, như thể lúc ấy ở phòng trong có một đứa trẻ hiếu động rốt cuộc cũng đã lăn ra ngủ. Cô thì thầm, chị muốn biết anh đang nói chuyện với ai. Đây là thầy Canto, ông Michel vừa nói vừa lau nước mắt. Thầy ấy là giáo viên của trường thằng Alan học. Chị sao rồi? Ông hỏi em dâu. Không khỏe, cô hạ giọng. Cứ nói đi nói lại, không phải con tôi, không phải con tôi. Anh sẽ vào ngay, ông trả lời. Tôi cũng nên đi thôi, Bucky nói và đứng dậy, để cốc trà chưa uống xuống mép bàn. Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng thương tiếc của mình, xin hỏi khi nào gia đình tổ chức tang lễ ạ? Ngày mai, vào lúc 10 giờ, ở giáo đường phố Slay. Alan là học trò yêu của thầy dạy giáo lý Do Thái, Slavin. Ai cũng yêu thích nó. Cha Slavin đã đến đây và ngay khi biết chuyện đã nói sẽ làm lễ cầu nguyện. Đấy là một đặc ân cho Alan. Trên đời này, ai cũng yêu quý thằng bé. Nó là đứa mà cả triệu người mới gặp một. Thầy dạy cháu nó môn gì thế ạ? Người em dâu hỏi Bucky. Thể dục ạ. Alan thích bất cứ thứ gì dính đến thể thao. Cô bảo, thật là một học trò mẫu mực, thằng bé mà ai ai cũng yêu. Tôi biết, Bucky nói. Tôi thấy đúng vậy, thật không sao bày tỏ hết được lòng thương tiếc của tôi. Dưới nhà, khi anh bước xuống bậc thềm, một phụ nữ từ trong căn hộ tầng 1 chạy vội ra, phẫn nộ kéo tay anh lại hỏi. Bảng hiệu cảnh báo cách ly đâu? Ở tầng trên ấy, mọi người cứ đi lên, đi xuống, vào ra, ra vào mà chả có cảnh báo cách ly gì cả. Nhà tôi có trẻ con, tại sao không có một bảng cách ly để bảo vệ lũ trẻ nhà tôi? Anh có phải là tuần tra viên của đội vệ sinh dịch tễ không? Tôi không biết gì chuyện của đội vệ sinh dịch tễ cả. Tôi làm ở sân chơi, tôi dạy ở trường học. Thế ai phụ trách việc này? Một bà da đen, người nhỏ thó, vẻ đầy lo âu, mặt bà nhăn nhó đầy kích động, trông như thể bại liệt đã hủy hoại xong cuộc đời của bà rồi, chứ không phải lũ trẻ nhà bà đang chỉ tạm thời phải sống trong khu vực lây nhiễm của nó. Tôi cho là Ủy ban Y tế chịu trách nhiệm chuyện này, Bucky đáp. Họ đang ở đâu? Bà căn vặn. Mấy người có trách nhiệm đâu rồi? Mọi người sống trong khu phố, thậm chí không bước đến cửa nhà chúng tôi. Họ cố ý đi tránh sang bên kia đường. Thằng bé thì chết rồi. Bà nói thêm, giọng đứt quãng, vẻ tuyệt vọng. Mà tôi vẫn đang chờ một bảng cảnh báo cách ly. Nói đến đây, bà thét lên. Trước đây, Bucky chưa bao giờ nghe thấy một tiếng thét như thế, ngoại trừ trong phim kinh dị. Nó khác với tiếng la hét. Nó giống như được tạo ra bởi một dòng điện. Nó là một âm thanh có âm vực cao, kéo dài, không giống bất kỳ âm thanh nào của con người mà anh biết. Và tác động kỳ quái của nó khiến anh sởn gai ốc.